thân tâm điều hòa, đem lại sức khỏe. Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng. Xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Xây dựng xã hội hài hòa, Hoàng Dương Văn hóa Trung Quốc, diễn đàn của các công ty xí nghiệp lớn này làm thế nào dùng văn hóa Trung Hoa sáng tập mô hình quản lý xí nghiệp Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc tháng 5 2019. Thì như vừa rồi tôi đã mô tả cùng quý vị là mất đi năng lực làm việc, sinh hoạt học tập, giam mình ở trong nhà, sống đời sống cơm dân tận miệng, áo mặc tận nơi. Điều này với cái nhìn của Đông Y gọi đây là phế nhân. Người này nếu cứ để tiếp tục phát triển như vậy nữa thì không thể nào cứu chữa được. Và người này chiếm đến 1% dân số nước này. Nói cách khác, quốc gia đó có 1 triệu thanh thiếu niên rơi vào trạng thái này. Đứa chúng ta tại các duyên hải Đông Nam và các thành phố vừa và lớn cũng đã xuất hiện mầm mống này. Ở Đài Loan, Hàn Quốc, tình trạng này cũng thấy rất nhiều. Điều này chứng tỏ vấn đề gì? Điều này thực tế là chứng tỏ sự tổn thương của tình dục đối với thanh thiếu niên là vô cùng nghiêm trọng. Tin đồn đã ghi nên những tình trạng lộn xộn này. Tình trạng này từ xưa đến nay rất ít thấy, nhưng xã hội hiện nay lại xuất hiện rất nhiều. Vì cổ nhân đã từng nói, nếu như một người thận khí không đầy đủ thì tương lai cuộc đời của họ sẽ chẳng làm nên chuyện gì to lớn cả. Tại sao vậy? Vì theo lý luận của Đông Y nói rằng, thận thọ nạp tinh hoa của ngũ tạng lục phủ để cất chứa. Cũng chính là nói, thận khí của người này giống như ngân hàng vậy. Nó đem những tinh hoa của ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cất chứa vào trong tủ bảo hiểm. Sau đó cung cấp cho bạn sử dụng cả đời để tạo sự nghiệp, để phục vụ xã hội. Nếu như bạn vét sạch số tiền gửi trong tủ bảo hiểm này, thì chất lượng cuộc sống của người này sẽ giảm sút rất nhanh chóng. Cũng chính là xuất hiện tình trạng già yếu sớm. Sau đây tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một bức thư của một bệnh nhân viết cho tôi. Bức thư này của anh ta đã chứng tỏ vấn đề gì? Đã chứng tỏ như tôi vừa mới nói, nếu như thủ dâm quá độ, thủ dâm quá sớm, sẽ gây nên ảnh hưởng đối với thanh thiếu niên. Sự ảnh hưởng này là già yếu sớm. Sau đây tôi sẽ đọc đại thể qua cho các vị nghe. Anh ta nói, chào bác sĩ Bạch, tôi muốn phản ảnh một chút về bệnh sự tổn thương tinh của bản thân mình. Tổn thương tinh chính là tổn thương thận, hậu quả của thủ dâm. Hy vọng đây là lời nhắc nhở cho những ai còn giữ ý nghĩ thủ dâm là vô hại. Anh ta nói, khi tôi 11 tuổi nhiễm bệnh thủ dâm, sau đó phóng tinh và nhanh chóng đắm mê trong khoái cảm đó mà không cách nào tự thoát. Ngày phóng tinh nhiều nhất là 4 lần, kéo dài hết 8 năm. 8 năm, kéo dài 8 năm. Khi anh ta viết bức thư này cho tôi là anh 19 tuổi. Anh xuất hiện tình trạng gì? Thứ nhất là đau đầu xương. Những khớp xương trên toàn thân đều đau nhức. Quý vị đều biết thận chủ cốt, sinh tủy. Nếu thận khí không đủ thì bộ xương sẽ rất không đầy đủ, dễ bị đau nhức. Anh nói người 18 tuổi mà chiều cao, tướng mạo, cân nặng như một đứa học sinh tiểu học vậy. Da thì đen, răng đau, trong miệng có mùi tanh thối, thính lực kém, trí óc và sức nhớ thì càng tệ, không thể tả nổi. Đây là biểu hiện thứ nhất của anh ta. Biểu hiện thứ hai là ngủ mộng nhiều. Mỗi tối nằm mộng 3 lần, chất lượng giấc ngủ vô cùng kém. Thứ ba là bộ xương toàn thân nhỏ bé, ngỏi đau, mềm yếu, không thể nào đứng lâu hơn 15 phút. Thứ tư là trong đầu thường có biểu hiện chóng mặt, mới hơi xoay người là chóng mặt muốn nôn, đầu óc mơ hồ có cảm giác rộng tuếc, thường nghe có tiếng ong ong. Điểm thứ năm là sức tư duy, phân tích và sức nhớ giảm sút cực độ. Hiện nay chỉ nằm ở nhà, không thể nào tiếp tục làm việc hay học tập. Điểm thứ sáu là tay thường hay run. Tay run là chứng tỏ điều gì vậy? Là can không đầy đủ, can phong nội động. Điểm thứ bảy là lưng gù, thận phải mỏi đau, toàn bộ xương sống không thẳng lên được. Điểm thứ tám là mắt lồi ra. Điểm thứ chín là đầu tóc khô héo và thưa thớt. Sau khi tôi đọc xong những biểu hiện này, quý vị sẽ nhanh chóng liên tưởng đến một trường hợp. Đó là biểu hiện của một người già hơn 80 tuổi, cuối cùng lại xuất hiện trên cơ thể của cậu thiếu niên mới 18 tuổi này. Cậu thiếu niên này, hôm cuối tuần trước, cha mẹ của cậu đã dắt cậu từ dưới quê đến phòng khám của tôi khám bệnh. Vừa gặp mặt cậu ta, như tình trạng mà cậu ta mô tả, tất cả những tình trạng đó đều biểu hiện ra hết. Hơn nữa giống như một ông cụ nhỏ và trước tuổi vậy. Quý vị chú ý, đây chính là quả báo của tổn thương tinh, cũng chính là đề tài thực tế của rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay. Ở trên mạng, trên Internet, trong truyền hình, ở trong trường học, mà chúng làm luận đều có quan hệ với điều này. Đây là tôi nói sự tổn thương thứ nhất đối với thanh thiếu niên. Hy vọng sẽ khiến cho quý vị, những thầy cô giáo, những nhà doanh nghiệp, làm cha làm mẹ đang ngồi đây nhớ chú trọng. Điểm thứ hai, tôi xin báo cáo cùng quý vị một chút là chuyện xảy ra bên cạnh bản thân tôi. Đó là một người bạn học cấp 2 của tôi. Biểu hiện của anh ta là gì? Xin dùng 4 chữ để mô tả biểu hiện của anh ta là lấy xấu làm đẹp. Khi bạn học chúng tôi họp mặt với nhau, đó là kỳ nghỉ đông năm trước. Khi bạn học chúng tôi tụ hội, anh nói với tôi, anh đại diện rất nhiều người và nói rằng, bệnh tân, bạn học đông y, bạn hãy bắt mạch xem sức khỏe của tôi có phải là quá khỏe không. Tôi còn chưa bắt mạch của anh và anh liền nói, tính dục của mình hiện nay rất sung mãn, sức khỏe rất tốt, chứng tỏ sức khỏe của mình rất tốt, bạn hãy xem thử xem. Tôi vừa xem vào mạch của anh, thì tôi tự nói thầm trong lòng, tôi nói hoàn toàn ngược lại. Tại sao vậy? Vì bộ mạch thận của anh ta vô cùng suy hư. Dạng suy hư này nói lên điều gì? Giống như chiếc đèn dầu, khi đèn sắp hết dầu thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh. Hiện nay anh ta rơi vào trạng thái như vậy. Tôi nói, thần khí của bạn đây đã hư quá rồi. Nếu như bạn không cẩn thận vấn đề này thì tương lai sẽ xuất hiện đủ thứ ác báo, cơ thể sẽ xuất hiện đủ loại tình trạng. Tôi bèn nói riêng với anh ta, nhưng anh không tin và nói, sức khỏe của mình đây rất tốt, hơn nữa mình còn rất trẻ. Anh ta cho đó là tốt và thường đổi bạn tình là như vậy. Tôi nói, bạn phải chú ý việc này, nếu không thì cơ thể sẽ không còn toàn vẹn đâu đấy. Hơn nữa tai nạn sắp tới cũng không còn xa nữa đâu. Vì theo đông y mà nói, quan điểm của đông y có cái gọi là hư tắc kháng. Chính là sau khi một người thực sự hư nhược rồi, thì họ rất phấn chấn. Khi một người thực sự khỏe mạnh, thì họ sẽ không phấn chấn mà luôn rất trầm tĩnh. Cho nên, cổ nhân có một câu nói là tinh mãn bất tư dục, là khi một người tinh lực thật sự đầy đủ, thận khí rất đầy đủ, thận tinh thật đầy đủ thì dục vọng của họ rất ít. Ngược lại nếu như tinh hư thì dục vọng rất nhiều. Tôi nói tình trạng của bạn như hiện nay thì duy trì nhiều nhất là nửa năm. Sau nửa năm nữa bạn sẽ xuất hiện đủ các dạng biểu hiện trên cơ thể. Anh ta không nghe. Kết quả năm sau khi bạn học chúng tôi họp mặt lại, anh ngồi đó, cả người giống như đã khô héo vậy. Mùa đông chúng tôi cùng ăn cơm ở trong nhà, mà anh lại đội mũ. Sau đó, anh ta lại chẳng muốn tiếp xúc với ai và chẳng muốn nói chuyện với mọi người. Vẻ mặt tươi cười đắc ý trước kia đều tiêu đâu mất. Bạn học xung quanh bèn nói nhỏ với tôi, họ nói, Bình Tân, bạn lỗ của chúng ta, anh ta họ lỗ, trước đây nửa năm đầu tóc bỗng rụng hết, chọc lóc rồi. Là bạn nam, đi là bạn nam, đầu tóc rụng sạch hết, sau đó bị gãy xương 2 lần. Mà loại gãy xương này của anh là do đi xe đạp không cẩn thận đụng phải người khác mà gãy. Sau đó tôi liền nghĩ, tôi nói, theo lý luận của đông y là thần khí của người này biểu hiện ra ở phương diện nào vậy? Là ở trên đầu tóc. Đông y có câu nói là thận chi hoa tại phát, cũng chính là tinh hoa của thần thể hiện ở trên đầu tóc. Nếu như thần khí của người này không đầy đủ thì đầu tóc sẽ bị rụng, khô héo, không bóng mượt. Đi là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì vậy? Là thần khí biểu hiện trên bộ xương. Nếu như một người bộ xương rất cứng, rất chắc khỏe, rất có thần, gân cốt rất khỏe mạnh, thì chứng tỏ thần khí của họ rất đầy đủ. Nếu như một người thường hay bị gãy xương, hơi động nhầm một tí liền xuất hiện tổn thương trên gân xương, thì chứng tỏ thần khí của họ không đủ. Vì thận chủ cốt sinh tủy, bộ xương này không khỏe mạnh, không chắc chắn, chứng tỏ thần khí của họ không đủ. Cho nên anh bạn học này chỉ trong vòng một năm mà bị gãy xương tới hai lần, điều này rất hiếm thấy. Ở người trẻ tuổi mà nói, người trẻ tuổi chỉ hơi đụng một chút như vậy thì không thể nào gãy xương như thế được, mà anh ta lại bị nhiều lần như thế. Tôi liền liên tưởng đến có một chuyện thần tiên trong truyền thuyết đời Đường, trên thực tế cũng là chân nhân. Vị thần tiên này tên là Lữ Động Tân, biệt hiệu của Lữ Động Tân là Lữ Thuần Dương. Ông đã từng viết một bài thơ để khuyên bảo người thế gian không nên tà dâm. Bài thơ này viết như thế nào vậy? Là nhị bác gia nhân thể tự tô. Nhị bác gia nhân là chị thiếu nữ 16 tuổi thì cơ thể rất đẹp, xinh đẹp. Yêu gian trượng kiếm trảm ngu phu, tuy bất giáo quân nhân đầu lạc, ám địa sử nhân cốt tủy khô. Nói rõ ra là gì vậy? Là vị bác gia nhân là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn thì thấy rất đẹp. Họ không chém đầu của bạn, nhưng lại ngấm ngầm làm tiêu hao sạch cốt tủy thần tinh của bạn. Chúng ta quan sát trong đời sống sẽ thấy xuất hiện tình trạng này. Có một số người ngoại hình cơ thể nhìn thấy rất mập mạp, nhưng khi để lên cân để cân thì trọng lượng của họ rất nhẹ. Đây là một dạng. Dạng thứ hai là một người hình thể bên ngoài nhìn không thấy mập lắm, không phải mập lắm, rất khỏe mạnh, không béo mập, nhưng anh ta bước lên cân để cân thì lại rất nặng. Quý vị chú ý, những người cơ thể bên ngoài mập mà trọng lượng nhẹ này, trên thực tế chính là khí nội tại trong bộ xương không đầy đủ, cũng chính là mật độ xương giảm sút, chất xương tơi xốp. Điều này trên thực tế là một dạng biểu hiện của tổn thương thận. Một trong cách dưỡng sinh phổ biến hiện nay là bổ sung canxi. Quý vị đều biết bổ sung canxi, hàng ngày quảng cáo nói uống viên canxi gì đó, ăn cái này cái nọ để bổ sung canxi. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng người trong nhà chúng ta cùng ăn một nồi cơm, cùng ăn một loại rau giống nhau, thì tại sao bạn bị thiếu canxi mà người khác thì không thiếu vậy? Không phải do trong cơm không có ion canxi, không có nguyên tố canxi này, mà là do cơ thể bạn hoàn toàn không cất chứa được chất canxi này. Chúng ta đều biết khi một người mật độ xương được tăng cường, khi thần khí đầy đủ thì bộ xương của họ rất chắc khỏe. Hơn nữa, mật độ xương cũng tăng cao, chất canxi rất nhiều. Nếu như một người thần khí không đầy đủ, thì cho dù bạn cho họ uống cả tấn canxi, thì họ cũng không thể cất chứa lượng canxi này vào trong cơ thể được. Điều này có ý gì vậy? Điều này là chứng tỏ quan điểm của Đông Y. Không chỉ suy nghĩ đến mặt vật chất để không thôi, mà quan điểm của Đông Y còn suy nghĩ tới cả phương diện năng lượng và thông tin này nữa. Chúng ta đều biết hiện nay các nhà khoa học là vật lý học tiền duyên hiện nay đã nhận thức được sự cấu thành nên toàn bộ thế giới chúng ta chính là do ba phương diện vật chất, năng lượng và thông tin. Nhưng suy nghĩ của y học hiện nay đại bộ phận là nghĩ tới vật chất mà không suy nghĩ nhiều về năng lượng và thông tin. Nhưng Đông Y thì hoàn toàn suy nghĩ gộp chung lại cả vật chất, năng lượng và thông tin. Đông Y dùng một chữ để mô tả gọi là khí. Chữ khí này nó bao gồm cả nội hàm của ba phương diện này. Và tôi nói với anh bạn học của tôi nói, nếu một người thần khí không đầy đủ thì bộ xương này của họ sẽ dễ bị gãy, sẽ dễ bị giảm mật độ xương, sau đó sẽ dễ bị loãng xương. Và anh bạn học này, biểu hiện của anh ta là một năm bị gãy xương hai lần. Đây là thể hiện thần khí suy tàn. Hơn nữa tóc rụng sạch trơn, đầu trọc lóc, cho nên anh ta phải đội nón. Theo giọng chẩn của Đông Y, vì chúng tôi làm bác sĩ ngành y nên cũng rất thích xem khí sắc của người này. Khí sắc của anh ta tiết lộ ra một dạng cảm giác gì vậy? Quý vị chú ý, sắc mặt trắng nhợt và xám, vẻ rất tối. Hai mí mắt rất đen. Đây là gì vậy? Đây là sự cất chứa vốn dĩ của thận đã bắt đầu suy tàn rồi. Một khi xuất hiện tình trạng này, thì chắc chắn trong vòng 2 năm sẽ xuất hiện những ác báo như suy thận, viêm cầu thận, sẽ xuất hiện những loại biểu hiện này. Điều này trong y án cổ đại nói rất nhiều. Chúng ta đều biết Viên Thế Khải vì sao mà chết vậy? Vì có rất nhiều vợ bé, và rốt cuộc đã làm tổn hư cơ thể của ông. Một khi thận khí hư, Viên Thế Khải đã chết do viêm cầu thận cấp. Quý vị biết không, viêm cầu thận cấp là thận khí suy yếu cực độ. Đây chính là một bệnh án rất điển hình. Tôi lúc đó nói những lời này là từ trong nội tâm của bản thân tôi nghĩ. Anh bạn học này sau 1 năm sau, thận khí không đủ, sau đó do bệnh thận mà phải nằm viện. Điều này chứng tỏ điều gì vậy? Điều này chứng tỏ lời dạy bảo của cha ông Trung Quốc trên thực tế là để cho thân tâm của bạn trở nên ổn định. Nếu như bạn không tuân theo quy luật tự nhiên này, thì ác báo sẽ không bao giờ dứt. Ác báo này có khi thể hiện trực tiếp trên cơ thể của bạn. Hơn nữa tốc độ của nó lại rất nhanh. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đã dạy một câu như sau: thiên đạo hòa dâm kỳ báo thẩm tốc. Thiên đạo chính là đạo pháp của trời cao, chính là quy luật tự nhiên. Đạo trời trên thực tế chính là quy luật tự nhiên. Hòa dâm quả là tai họa, khiến cho người tại dâm này bị tai họa. Tốc độ này là nhanh nhất. Trên thực tế, chúng ta học văn hóa truyền thống, chúng ta biết quả phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Cái gọi là quả và phúc là hoàn toàn không phải do ông trời an bày cho bạn, mà là do chính bạn chiêu cảm ra đó thôi. Và chiêu cảm này trên thực tế là do tư tưởng, hành vi, cách làm sai lầm của bạn dẫn đến kết quả là trạng thái tâm lý cơ thể không tốt và tổn thương chồng chất trong sự nghiệp gia đình. Như tôi vừa mới nói, một loạt bệnh án này hoàn toàn đã được ấn chứng. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền nói là thiên đạo họa dâm tối tốc. Chúng ta nhìn lại kịch trên truyền hình, điện ảnh hiện nay vẫn có rất nhiều kiểu tuyên truyền trên truyền thông. Đang tuyên truyền điều gì vậy? Đang tuyên truyền tà dâm, hướng mọi người hứng thú với chuyện tình dục. Lấy cái gì để biểu hiện vậy? Lấy tranh ảnh hở hang và ngôn ngữ mờ ám và cả những pha lộ liễu làm biểu hiện, để nội tâm của mọi người không được bình tĩnh, sinh ra những biểu hiện bên ngoài này. Chúng ta đều biết thanh thiếu niên hiện nay, đặc biệt là thế hệ sau 1980, thậm chí là sau 1990 này, là ăn cái gì để lớn lên vậy? Là ăn chất tăng trưởng để lớn, chất kích thích. Quý vị chú ý, các loại thịt hiện nay như gà, vịt, cá, thịt sữa thì hàm lượng chất tăng trưởng rất cao. Mấy ngày trước tôi nhận được một con số thống kê của thành phố Bắc Kinh. Họ thống kê rằng hiện nay tuổi có kinh đầu tiên của nữ bình quân là 9,2 tuổi. Nữ 9 tuổi đã có kinh. Trước đây 30 năm, người Trung Quốc tuổi có kinh lần đầu tiên bình quân là 12 tuổi. Lứa tuổi đó là bình thường. Hiện nay lứa tuổi này là không bình thường, là rất không tự nhiên, trạng thái không tự nhiên. Dưới cái nhìn của đông y thì đó là bệnh thái. Trẻ con hiện nay bị chất tăng trưởng thúc cho chín, đây là vấn đề trong nội tại. Phát dục của cơ thể nhanh chóng, hormone bên trong tăng nhiều. Hoàn cảnh bên ngoài là gì vậy? Hoàn cảnh bên ngoài là khi mở mắt nhìn ra, cảnh xấu lan tràn là ý gì vậy? Chúng ta thử để mắt nhìn ra những điều mà xã hội này đã tuyên dương, thậm chí là truyền thông hàng đầu của quốc gia. Những vở kịch truyền hình, quảng cáo mà đài truyền hình đã tuyên dương, đã phát sóng chủ yếu, còn có những cái gọi là tin tức bên lề đều đang tuyên dương việc này, khiến cho nội tại cơ thể của những thanh thiếu niên này rơi vào một dạng trạng thái gọi là tướng quả vọng động. Bên ngoài lại bị rất nhiều những thứ này làm mê hoặc. Còn có một kiểu dẫn đường sai lầm là gì vậy? Là tài liệu giảng dạy. Ở trong cuốn sách giáo dục tuổi thanh xuân viết rất rõ ràng là thụ dâm không có hại cho sức khỏe. Thế là ba phương diện này cộng chung lại đã tạo nên thanh thiếu niên như hiện nay. Chúng ta đi trên đường sẽ thấy rất nhiều người có dạng biểu hiện của người khí huyết không đủ. Tôi đã từng thấy những người vào thời những thập niên 60-70, thanh thiếu niên thời đó mặt mày rất hồng hào. Còn người trẻ tuổi thời đại ngày nay, vẻ mặt đó đã không còn nữa. Cho nên đây là một nguy cơ rất lớn đối với cả dân tộc chúng ta mà nói. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, vấn đề xã hội đã bày ra trước mắt chúng ta. Sau đây tôi xin đính chính một chỗ sai lầm cùng quý vị là thủ dâm không có hại cho sức khỏe. Điều này gần như mỗi một cuốn sách giáo khoa trong việc giáo dục sức khỏe cho thanh thiếu niên họ đều viết như vậy. Căn cứ lý luận của nó là gì vậy? Là trong tinh dịch của phái nam thủ dâm phóng ra, thành phần của nó là gì? Là chất đạm, axit nucleic và đường. Qua phân tích sau đó, những thành phần dinh dưỡng này gần giống với thành phần dinh dưỡng của một ly sữa bò. Thế là họ đưa ra kết luận. Họ nói sau một lần thủ dâm phóng tinh thì dùng một ly sữa bò hoặc ăn một quả trứng là có thể bổ sung trở lại. Chúng ta nghĩ theo kiểu logic này thì dường như là không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế rất nhiều vấn đề. Tại sao vậy? Quý vị chú ý, trong quan điểm này của phương Tây, họ chỉ chú trọng phân tích. Sau khi phân tích thành phần dinh dưỡng, họ không chú trọng tổng hợp. Tôi xin đưa ví dụ của người chúng ta đang ngồi đây. Có thể hôm nay hoặc ngày mai sẽ có trên tay một cái đĩa, đó là điều hòa để cứu nguy cơ. Thông tin chứa trong một cái đĩa là rất phong phú. Nếu đập nát hay bẻ dụng cái đĩa này, sau đó phân tích thành phần hóa học của nó, bạn sẽ phát hiện thành phần hóa học của cái đĩa này so với một lần phóng tinh bị con người dứt đi thì thành phần hóa học là giống nhau. Nhưng một cái đĩa chứa đầy thông tin trong đó so với giá trị của một lần phóng tinh bỏ đi có thể bằng nhau không? Nhất định không thể. Thì chúng ta hỏi ngược lại, một lần phóng tinh của người nam nó có thể tạo ra một thế hệ. Tinh trùng này nó đã truyền thừa, trong tinh dịch đã truyền thừa đầy đủ thông tin của mạng sống là vô cùng cô đặc và hội tụ. Tinh dịch, tinh của người nam phóng ra có thể duy trì nòi giống. Thử hỏi sữa có thể như vậy không? Lời đáp án không nói cũng hiểu. Cho nên kiểu quan điểm này thực tế là rất sai lầm. Người xưa đã từng nói một giọt tinh, 10 giọt máu. Điều họ nói là đạo lý gì vậy? Họ nói nếu tiêu hao nguyên khí tinh hoa của một giọt tinh mà cơ thể con người ăn nhiều chất dinh dưỡng như vậy mới tạo thành, thì bằng với sự tiêu hao nguyên khí và năng lượng của 10 giọt máu cộng lại. Ý của họ hoàn toàn không phải nói là thành phần hóa học của một giọt tinh thì bằng với 10 giọt máu, hoàn toàn không phải là ý này. Cho nên rất nhiều người làm công tác y học hiện đại và tây y hiện nay thực tế là đã hiểu sai đối với cổ nhân Trung Quốc và đã ngộ nhận các trước tác y học của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Ngộ là chữ ngộ trong ngộ nhận, độc là chữ độc trong xem độc, là lý giải sai lầm lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền. Họ cho rằng lời của cổ nhân nói không có đạo lý gì cả, thế là tiến hành phê phán phản bác. Thậm chí trong sách giáo khoa cũng nói như vậy. Những bệnh án lâm sàng này của tôi đã hoàn toàn được ấn chứng. Cách nói này là vô cùng sai lầm, là hại dân hại nước. Chúng ta đều biết dân tộc Nhật Nhĩ Mang khi muốn chinh phục toàn thế giới thì người thống trị của dân tộc đó đã từng chế định ra một bộ luật là tất cả những người nam khi thanh thiếu niên đang ngủ thì phải để tay ra bên ngoài chăn mền, không được có loại hành vi tà dâm này. Vì họ biết nếu muốn nước mạnh, nòi giống mạnh, chỉ có bắt đầu từ cấm tà dâm. Một người nam nếu như thận tinh không đủ thì sự nghiệp gia đình tương lai của họ và cả cuộc đời sẽ vô cùng thê thảm. Tôi có một người bạn thân, anh ta là một người chuyên làm nghề huấn luyện chó nghiệp vụ. anh đã nêu cho tôi thấy một thí dụ, xin nêu ra đây để quý vị cùng tham khảo. Ví dụ thế nào vậy? Anh thấy khứu giác của chó nghiệp vụ rất là nhạy bén. Chó nghiệp vụ sau một lần giao phối thì độ nhạy bén khứu giác của nó giảm đi một. Quý vị chú ý, chó nghiệp vụ sau ba lần giao phối thì đào thải trực tiếp, không còn năng lực phá án nữa. Con người cũng vậy. Chúng ta đều biết chỉ số thông minh của con người trên toàn thế giới, chỉ số thông minh của con người của mỗi dân tộc là tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm cẩn về phương diện tình dục của họ. Chúng ta đều biết toàn thế giới dân tộc có chỉ số thông minh cao nhất là người Do Thái. Trong người Do Thái, nhóm người có chỉ số thông minh cao nhất là người Do Thái ở Đức. Chỉ số thông minh bình quân của họ là 130 trở lên. Dân tộc này có luật cấm kỵ về tình dục cực kỳ nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Ở phương Tây gọi là quan hệ lần đầu, tức là đối với phương diện quan hệ nam nữ là rất nghiêm khắc, không được bừa bãi. Ngược lại, dân tộc có chỉ số thông minh thấp nhất là những dân tộc bộ lạc ở Trung Phi và Nam Phi. Trong những dân tộc bộ lạc này, quan hệ nam nữ rất bừa bãi, rất rộng mở. Chỉ số thông minh bình quân chỉ 54. Quý vị chú ý, điều này trên thực tế chính là một dạng thể hiện trực tiếp nhất về mức độ văn minh và tình trạng cơ thể và tình trạng trí lực. Cổ nhân chúng ta thường hình dung một người gọi là phú quý. Quý là chỉ điều gì vậy? Cổ nhân gọi là hậu giả phú, thanh giả quý. Hậu là chỉ điều gì vậy? Chính là chỉ một người rất tử tế, có lòng bao dung. Loại người này là người phú, có của cải. Còn người quý là người thế nào vậy? Quý là chỉ một người thanh. Thanh nghĩa là sao? Là đầu óc, thân tâm rất thanh tịnh. Chỉ có thân tâm thanh tịnh, bạn mới làm việc tỉ mỉ, chu đáo, mới suy nghĩ vấn đề được chu toàn, làm việc mới có định lực. Tiếp đó, năng lực tư duy và năng lực suy nghĩ chung toàn cục của bạn mới được tăng cường. Loại người này họ thường ở địa vị cao trong xã hội. Cho nên, địa vị cao chính là quý, phú quý, đại biểu cho thanh tịnh sáng suốt. Cho nên, người đầu óc càng thanh tịnh, chúng ta nhìn ra toàn thế giới này, dân tộc nào càng thanh tịnh, thì địa vị xã hội của họ sẽ càng cao. Những dân tộc nào càng không thanh tịnh, càng dẫn đục, thì địa vị xã hội của họ sẽ thấp. Hơn nữa, lại rơi vào dạng trạng thái nguyên thủy lạc hậu. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta, cha ông đã để lại cho chúng ta số của cải quý báu này. Nó có giá trị vô cùng, hơn nữa đã được kiểm nghiệm bởi dân tộc và thời đại. Tôi đã báo cáo cùng quý vị đề tài thanh thiếu niên bị tổn thương tinh xong rồi. Dưới đây tôi nói thêm một đề tài nữa cùng quý vị, đó là tổn thương tinh ở người nữ sẽ gây nên ác báo như thế nào. Tôi vừa mới nói, vì 80% quý vị đang ngồi đây là nam, tôi vừa mới nói chủ yếu tổn thương tinh ở phái nam. Tổn thương tinh ở phái nữ tổng cộng chia làm 4 điểm. Sự tổn thương đối với cơ thể cũng vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên là phái nữ thủ dâm, cũng có tổn thương đối với thận. Loại tổn thương này trên thực tế biểu hiện ra bên ngoài trực tiếp nhất, đó là hủy hoại dung nhan. Trên lâm sàng tôi đã chữa trị rất nhiều em gái như vậy, vì các em lúc đó rất ngại nói ra. Trong thư em gửi cho tôi, em nói em khi từ rất nhỏ tiếp xúc những tác phẩm văn học khiêu dâm, liền bắt đầu nhiễm phải thói quen xấu này. Kết quả biểu hiện ra bên ngoài của em là gì vậy? Là tóc cứ rụng xuống từng mảng lớn trên mặt đổi đầy mụn. Chúng ta đều biết phái nữ rất thích đẹp, trên mặt mọc đầy mụn là vô cùng tổn thương đến lòng tự tin của họ. Và người con gái này là bị thận khí không đầy đủ, mọc mụn trên mặt. Có mấy biểu hiện điển hình như vậy. Điểm thứ nhất, tập trung ở xung quanh dưới cằm, vì dưới cằm là đại biểu cho thận, tập trung ở vùng này. Điểm thứ hai, gốc của những hạt bụng này rất sâu, làm bụng màu sẫm, là gốc rất sâu, khi đó sắc mặt tối. Có thêm một điểm nữa là sắc mặt vàng xanh, đặc biệt là dùng sơn căng, cũng chính là từ chỗ dùng ấn đường này đến xung quanh miệng toàn là màu vàng xanh. Một khi xuất hiện biểu hiện này thì đó là người nữ đã bị tổn thương thận, thận khí suy hư. Loại mù này là vô cùng khó trị. Điều này đối với phái nữ mà nói là thuộc hạng tàn phai nhan sắc, và điều mà người nữ chú ý nhất lại chính là nhan sắc của mình, mà họ lại đi làm cái chuyện thương tổn tinh này, thì đó là vô cùng tổn thương đến nhan sắc. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trên thực tế phái nữ là phái thuộc loại trạng thái bị động. Đặc biệt trong xã hội này hiện nay, người nam chiếm địa vị chủ đạo. Xin lỗi, không phải phái nam chiếm chủ đạo, thực tế phái nữ cũng rất quan trọng. Là xã hội này hiện nay, trên thực tế phái nam là người chủ động, rất nhiều người nữ là bị động. Bị động thì tạo nên một loại ác quả là gì vậy? Chính là trụy thai. Rất nhiều người nữ bị trụy thai và dẫn đến bệnh phụ khoa rất nhiều. Trong lâm sàng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân nằm vào độ tuổi từ 25 cho đến 35, cũng chính là trước năm 1980 và sau năm 1970, là nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian này. 80% bệnh nhân tìm tôi khám bệnh phụ khoa đều có bệnh sử trụy thai. Hơn nữa, phàm là bệnh phụ khoa trên người nữ có tình trạng trụy thai đều là bệnh vô cùng khó trị. Theo thống kê của y học hiện đại, họ cho rằng người nữ một lần trụy thai thì sẽ giảm đi 25% khả năng sinh sản. Nói cách khác, qua 4 lần trụy thai, trụy thai 4 lần, 4 lần sảy thai thì khả năng sinh sản hầu như không còn. Cho nên chúng ta nhìn ra thấy rất nhiều người nữ hiện nay, rất nhiều người nữ mang thai dễ bị sinh non, sảy thai hoặc thai chết trong bụng. Đây là nguyên nhân gì? Điều này trên thực tế là bản thân họ trước đây không chịu trách nhiệm với mạng sống của mình. Trước đây có bệnh sử trụy thai thì rất dễ xảy ra tình trạng này. Đây chính là nguyên nhân căn bản của vô sinh. Đây chính là sự tổn thương của trụy thai. Tiếp theo là hiện nay rất nhiều người nữ vì để hấp dẫn phái nam mà để hở toàn bộ những vùng có thể hở của mình. Đặc biệt là mùa hè, rất nhiều người nữ mặc kiểu áo dây để hở phần lưng trên này ra ngoài, và mặc váy ngắn để hở phần rốn và phần mệnh môn ở sau lưng, để hở huyệt vị quan trọng này ra ngoài. Thậm chí đã vào mùa đông vẫn mặc váy ngắn và đi vớ mỏng, sau đó mang giày cao gót để toàn bộ hai đôi chân hở hang, mặc cho gió lạnh, cho vậy là đẹp đẽ khiêu gợi. Phải vậy không? Những biểu hiện này trên thực tế sẽ tổn thương cho bản thân họ rất nghiêm trọng. Chúng ta đều biết sở dĩ họ ăn mặc như vậy thực tế chỉ là muốn hấp dẫn người khác phái, muốn thể hiện cái gọi là đẹp của mình, cái gọi là mỹ nữ, gọi là gợi cảm, là dùng cách này để thể hiện. Họ không biết đồng thời với sự biểu hiện của mình thì sẽ gây tổn thương cơ thể của họ rất nghiêm trọng. Tại sao lại nói như vậy? Tôi xin nêu ra mấy bệnh án cùng quý vị. Đã có một người nữ, cô nói với tôi rằng tôi rất dễ bị cảm, thường hay bị ho. Tôi liền nói với cô ta, trước đây cô thường mặc áo để hở phần lưng trên, phải không? Cô nói, đúng vậy, mọi người đều mặc như vậy mà. Tôi nói, cô chú ý khi mặc trang phục như vậy là vào mùa nào vậy? Là mùa hè. Mùa hè thì dương khí của cơ thể tán ra bên ngoài, lỗ chân lông của toàn thân đều mở. Và lúc này cô mặc trang phục như vậy, ở dưới nắng chói chang thì không sao. Trong nhà hiện nay đều có máy điều hòa. Một khi bước vào phòng có máy điều hòa, thì hơi lạnh đó tiến thẳng trực tiếp. Nó nhập vào chỗ nào vậy? Là vào huyệt đại chùy phía sau lưng này. Đại là chữ đại trong đại tiểu, chùy là chữ chùy trong cái chùy. Có bộ mộc đứng trước, huyệt đại chùy là lập tức nhập vào cơ thể bạn từ chỗ huyệt đại chùy này, tổn thương trực tiếp phế khí. Một người phế khí không đầy đủ thì sau này phát sinh rất nhiều bệnh, đặc biệt dễ bị cảm. Đây là điểm thứ nhất của cô ta, là sự tổn thương của mặc áo dây đối với cơ thể. Điểm thứ hai là mặc quần lưng thấp sẽ để hở ra ngoài hai huyệt lớn là huyệt đan đì và huyệt bạch môn phía sau, mà trong đông y chúng ta cho là rất quý báu. Kết quả nhận được là gì vậy? Là lạnh cảm vô sinh, cũng gọi là lạnh tử cung. Chúng ta đều biết tử cung chính là nơi mà thai nhi trú ngụ, gọi là tử cung. Thai nhi trong bào thai, chỗ đó trú ngụ chính là cung điện của em bé, gọi là tử cung. Nếu như gian phòng này vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp, thì đứa bé ở trong đó sẽ rất khó chịu, ở không nổi, tạo nên biểu hiện lạnh tử cung này. Sau này sẽ xuất hiện một dạng phản ứng, đó là thai chết trong bụng. Chúng ta nói cách khác, hiện nay rất nhiều người nữ có thai đến tháng thứ 3, thứ 4, thậm chí đến tháng thứ 6, thứ 7 cũng bị sinh non. Tại sao vậy? Vì tử cung này khí lạnh quá nặng, khiến khí trệ huyết ứ gây nên. Điều thứ ba là dãy ngắn. Dãy ngắn sẽ khiến cho hai đôi chân để hở ra ngoài mỗi khi khí lạnh thổi vào, đồng thời sẽ khiến cho những kinh lạc nơi đây bị bế trở. Quan trọng nhất là kinh can và kinh thận bị bế trở. Can thận là chủ bào cung của phái nữ. Một khi hai đường kinh lạc này bị bế trở thì sau này mắc bệnh thường là bệnh phụ khoa, như những bệnh u xơ tử cung, viêm phần phụ. Còn có một bệnh là bệnh gì vậy? Là tương lai sau này, sau khi qua tuổi 45 sẽ xuất hiện những bệnh như thấp khớp, viêm đa khớp dạng thấp. Năm 2003 tôi đã từng tiếp một đoàn từ châu Âu qua viếng thăm và phỏng vấn môn châm cứu của chúng ta. Họ học môn châm cứu, tôi làm phiên dịch cho họ. Trong quá trình này họ quan sát người dân nước ta. Có một bà cụ hơn 80 tuổi, sau khi chúng tôi châm cứu xong thì tự bà cụ từ trên giường bước xuống, sau đó từ bình cuối xuống buộc giày. Người dẫn đầu đoàn phỏng vấn đó liền hỏi tôi rằng: "Bà cụ này năm nay bao nhiêu tuổi?" Tôi nói: "83 tuổi." Anh ta tỏ vẻ rất kinh ngạc. Anh nói: "Ở nước chúng tôi, người già 83 tuổi đều phải ngồi xe lăn cả." Bạn biết không? Kết quả ngay đây, chúng ta phát hiện rất nhiều cụ già Trung Quốc không cần ngồi xe lăn. Hơn nữa các cụ còn đi bộ và đi rất vững vàng. Tại sao vậy? Vì văn hóa truyền thống Trung Quốc, cha ông Trung Quốc đã để lại tinh hoa quý báu cho chúng ta. Nếu như chúng ta tuân theo, thì cơ thể sẽ tự nhiên biểu hiện khỏe mạnh. Và người phương Tây, họ lúc còn rất trẻ thì mặc quần ngắn, sau đó bị gió lạnh thổi vào, nên đến tuổi 45 thì đôi chân này không còn nhanh nhẹn, và sau đó bị những chứng bệnh như thấp khớp và viêm đa khớp dạng thấp, điểm sau cùng tổn thương tinh của phái nữ. Tôi cần phải nhấn mạnh một chút là nếu như phái nữ tình dục buông thả, tức là nếu một người nữ có rất nhiều bạn tình, thì điều này đối với bản thân họ mà nói là không khác gì loại hành vi tự sát. Vì cổ nhân đã từng nói: "Tam tinh thành nhất độc, chuyên thương bất khiết nữ." Là ý gì vậy? Là tinh dịch của ba người nam trộn lại với nhau là một loại thuốc độc có độc tính cực kỳ mạnh, sẽ làm tổn hại những người nữ nào có trong quan hệ nam nữ không thanh tịnh, không trong sáng. Tổn thương đến mức độ nào vậy? Người nữ này sẽ bị một loại bệnh thời cổ đại gọi là sản hồi đầu. Sản là chữ sản trong sinh sản, hồi đầu là chữ hồi đầu trong quay đầu, gọi là sản hồi đầu. Sản hồi đầu dùng cách nói hiện đại gọi là ung thư cổ tử cung. Điều này đã có sự chứng minh của khoa học hiện đại. Trong một nhà tù ở Mỹ, bác sĩ đi làm một cuộc điều tra, họ phát hiện phái nữ làm nghề mại dâm thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao gấp 5 lần so với phái nữ làm những hành nghề khác, cao gấp 5 lần. Và bản thân tôi trong quá trình học y, khi tôi còn thực tập trong bệnh viện, bên cạnh bệnh viện chỗ tôi thực tập là nơi có một số cô bán dâm tụ tập. Lúc đó tôi thực tập môn phụ khoa, họ đến khám bệnh phụ khoa. Những cô gái này 80% đều có một loại bệnh là viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung, viêm cổ tử cung phát triển thêm một bước nữa, đó chính là ung thư cổ tử cung. Khả năng trở thành ung thư là rất lớn. Trong nghề này, bệnh tật mà họ gặp là vô cùng nhiều. Điều này trên thực tế chính là không tuân theo lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, là một dạng biểu hiện của tổn thương cơ thể. Bản thân tôi là người học đông y, dưới đây tôi xin chia sẻ thêm với quý vị một đề tài nữa. Là gì vậy? Là sự khác nhau giữa đông tây y. Rốt cuộc chúng ta cần nghe theo ai? Hiện nay rất nhiều người phương Tây, những nhà nghiên cứu tình dục cho rằng quan hệ nam nữ trên thực tế là không hề tổn thương gì đối với cơ thể. Tình dục quá độ đối với người nam cũng không có vấn đề gì. Đây là quan điểm của họ. Nhưng cổ nhân Trung Quốc từ xưa đến nay thì không cho như vậy. Người Trung Quốc cho rằng con người phải thuận theo đạo của trời đất tự nhiên. Trong Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạo, ông đã từng nói một người nam, một người bình thường lúc 30 tuổi thì 8 ngày quan hệ một lần, lúc 40 tuổi thì 16 ngày một lần, lúc 50 tuổi thì 20 ngày một lần, qua 60 tuổi rồi thì cần phải bế tinh, là phải không nên có hành vi tình dục này nữa. Người ông nói ở đây là người khỏe mạnh. Nếu là người bệnh thì càng cần phải tuân thủ quy định này, càng cần phải thanh tịnh thân tâm mình. Đây đích thực là quy luật tự nhiên mà cổ nhân đã tổng kết. Chúng ta nhìn lại xã hội hiện đại, rất nhiều người không như thế. Rất nhiều người 30 tuổi không phải 8 ngày một lần, mà họ một ngày 8 lần. Họ làm cho cơ thể này tổn thương đến mức không thể tổn thương hơn nữa, nên đã dẫn đến rất nhiều ác báo. Trong lâm sàng tôi thường hay gặp những tình trạng này, là một người 30 tuổi có mạch tượng của anh ta đây là mạch tượng của người 60 tuổi, lão hóa sớm. Và tình trạng này là rất nhiều. Điều này trên thực tế chính là đi ngược lại với lời giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta đều biết đường lối đông y của Trung Quốc là đã được truyền thừa 5.000 năm. Những kinh nghiệm và lời dạy bảo này, hơn nữa 5.000 năm nay, trong những vấn đề lớn, đặc biệt là về phương diện giữ gìn sức khỏe, không hề có sự thay đổi, nó rất ổn định. Phương Tây, rất nhiều đường lối của phương Tây, chúng ta đều biết, phương Tây họ phủ nhận chính mình và cho đó là tiến bộ, là họ 5 năm. Sách giáo khoa hiện nay là 5 năm thì đổi một lần, cứ 5 năm thì bác bỏ nội dung của 5 năm trước. Chúng ta đều biết, trước đây Tây Y cho rằng, con người một khi bị viêm amidan thì đề nghị cho trẻ đi cắt amidan, đúng không? Cắt đi hiện nay còn đề xướng vậy không? Y học hiện đại họ nghiên cứu và cho rằng amidan này có công năng miễn dịch rất tốt, không nên cắt bỏ tùy tiện. Thử hỏi, lớp trẻ em 20 năm trước bị cắt bỏ amidan, ai chịu trách nhiệm? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trước đây có một quốc gia, những trẻ em sau khi mới ra đời, họ liền cắt bỏ ruột thừa đi. Tại sao vậy? Họ cho rằng ruột thừa vô dụng, nhưng y học hiện đại lại nghiên cứu cho rằng ruột thừa hữu ích. Vì ruột thừa là nơi có rất nhiều tế bào lympho trưởng thành. Sức miễn dịch của nó đối với cơ thể rất có tác dụng trong việc tăng cường sức miễn dịch. Thử hỏi lớp trẻ em 20 năm trước bị cắt bỏ ruột thừa thì ai chịu trách nhiệm? Trong một số so sánh này, chúng ta sẽ phát hiện Tây Y đi trên con đường mò mẫm chấp giá, là tình trạng dò đường để qua sông. Vậy những đề nghị này của họ, các bạn có dám nghe theo không? Họ giống cái gì vậy? Họ giống như một thanh thiếu niên loạn choạng. Trong quá trình mò mẫm chấp giá, họ còn nói với bạn rằng, này, lại đây, tôi sẽ nói cho bạn nghe kinh nghiệm sống của tôi. Đông y thì không như vậy. Đông y, 5.000 năm nay không hề thay đổi. Quý vị chú ý, 5.000 năm không hề thay đổi, đã chứng minh đạo lý gì vậy? Nó đã được khảo nghiệm bởi con người và thời gian là vô cùng có giá trị. Và giá trị này đã được cha ông ghi chép vào trong y thư, ghi vào trong lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, để lại cho con cháu chúng ta. Chúng ta lại không coi trọng, thậm chí còn coi kinh. Điều này chứng tỏ chúng ta làm con cháu, làm con cháu hoa hạ là vô cùng có lỗi với tổ tiên. Cho nên đề tài tôi báo cáo hôm nay là chia sẻ giúp quý vị đề tài này. Trong Hoàng đế Nội Kinh đã từng nói, điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bình an tùng lai. Và lại nói, thị dục bất năng lao kỳ mục, dâm tà bất năng hoặc kỳ tâm, xuân thu giai độ bách tuế, nhi động tác bất suy. Là ý gì vậy? Là con người không nên bị mê hoặc bởi các thứ dục vọng và sắc dục từ bên ngoài. Dâm tà là nội tâm của mình, không nên bị những thứ bẩn thỉu này làm ô nhiễm. Có như vậy thì thân tâm của con người mới có thể khỏe mạnh, và họ có thể sống đến 100 tuổi mà động tác vẫn không bị suy tàn, vẫn rất nhanh nhẹn, rất nhạy bén. Trên thực tế, đây mới là trạng thái thân tâm bình thường của một con người. Chúng ta làm người Trung Quốc nên phải có trách nhiệm và sứ mệnh kế thừa những lời dạy bảo và truyền thừa này của cha ông đã để lại cho chúng ta. Xứng đáng là vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mệnh, vì dạng thánh kế tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình. Đến đây bài báo cáo của tôi đã hết. Cảm ơn. Kế tiếp, nếu như bạn học, thầy cô, các vị lãnh đạo có vấn đề gì cần hỏi, xin cứ nêu ra. Tôi xin hỏi một vấn đề là tại đây khoảng 1-2 năm trước, đại khái là có một số đài truyền hình đã từng tổ chức một lần nói về cuộc đối thoại giữa nhà khoa học và thầy thuốc đông y. Có một nhà khoa học, ông nói rằng nên xóa bỏ đông y. Vậy có nên nói cho mọi người biết sở dĩ vì thầy thuốc đông y kia không thắng nổi trong lần luận đàm đó? Vậy ông đã thiếu sót điều gì? Chân cảm ơn câu hỏi của cô. Cảm ơn câu hỏi của cô Lưu. Vấn đề của cô vô cùng quan trọng. Tôi xin chia sẻ với quý vị một chút. Tại sao đông y trong buổi luận đàm đó không giành chiến thắng? Tại sao rất nhiều người nói nên xóa bỏ đông y? Trước hết, tôi là người làm đông y, cần phải soi xét lại mình. Trước tiên là người làm đông y chúng ta làm chưa tốt. Chúng ta đều biết khi trước giải phóng. Khi trước giải phóng, số người làm đông y cả nước là 800.000 người. 800.000. Sau giải phóng, lúc sau khi mới giải phóng, thì đội ngũ đông y là 600.000 người. Và đội ngũ đông y hiện nay là bao nhiêu vậy? Là 300.000 người. Ở trong 300.000 người làm đông y này, thì có đến 80% là bị Tây hóa. Tức là y thuật và phương pháp điều trị truyền thống Trung Quốc đích thực không được truyền thừa. Trong bệnh viện đông y, trên thực tế, họ cũng điều trị theo kiểu của Tây y. Và các căn bản này của đông y đã bị mất đi rất nhiều. Đây chính là vấn đề mà toàn bộ đội ngũ đông y chúng ta đang phải đối mặt. Sở dĩ có người họ đưa ra rất nhiều nghi vấn đối với đông y. Trên thực tế, bạn xem tỉ mỉ câu hỏi của họ, có một đặc điểm rất rõ ràng là họ không hiểu gì về đông y, là không hiểu gì về đông y. Tại sao tôi nói như vậy? Người đưa ra đề nghị xóa bỏ đông y đó của Đại học Trung Nam, bản thân anh ta là học ngành vật lý công nghiệp. Trong đời sống mà bản thân anh ta trải qua, anh đã gặp phải rất nhiều thầy thuốc điều trị kém cỏi nằm trong đội ngũ đông y, khiến bệnh tình anh không khỏi. Thế là anh ta đem bầu oán hận này trút hết lên toàn bộ đội ngũ đông y, nên mới đề xướng xóa bỏ đông y. Chúng ta đều biết cách làm này của anh ta dùng một câu để mô tả, đó là giận cá chém thớt. Và không thể vì lỗi lầm của 1-2 người mà phủ định toàn bộ đội ngũ. Chúng ta đều biết rất nhiều nhà doanh nghiệp của chúng ta đang ngồi đây đều là rất giỏi. Đại bộ phận người ở đây là người tốt. Có 1-2 người không tốt, chúng ta lẽ nào vì 1-2 người không tốt và phủ định tất cả mọi người sao? Nhất định là không nên. Thực tế đây là dạng hiểu lầm. Chúng ta nhìn tỉ mỉ, mũi nhọn mà họ nhắm đến hoàn toàn không phải là đông y chân chính, mà là ngụy đông y. Chúng ta đều biết đông y chân chính có 2 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, nó có thể giải quyết bệnh thông thường, sự thật trước mắt không thể chối cãi. Hiện nay rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là trước khi Tây y chưa truyền vào Trung Quốc, gần 5.000 năm lịch sử, chỉ có đông y bảo vệ con người chúng ta. Là trên mảnh đất thần châu Trung Quốc này, đông y giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe toàn dân. Cho đến thời kỳ đầu xây dựng đất nước ta đã từng tạo nên một kỳ tích. Kỳ tích gì vậy? Là nguồn y tế chiếm 2% trên toàn thế giới, đã giải quyết được 22% vấn đề y tế dân số trên toàn thế giới. Điều này lẽ nào không có công lao của đông y Trung Quốc hay sao? Chủ tịch Mao đã từng nói, đông y là một kho báu vĩ đại, chúng ta cần nên cố gắng khai thác để nâng cao. Dĩ nhiên đều nói như vậy. Hơn nữa, trong những thập niên 50-60, thầy thuốc chân đất chỉ một cây kim, một nắm lá mà có thể giải quyết 99% vấn đề y tế dân số của nước ta. Điều này lẽ nào không phải là công lao của đông y hay sao? Sự thực trước mắt, những điều tôi liệt kê ở đây là sự thật, vì sự thật hơn hùng biện. Chân lý đích thực thì không cần phải biện giải, chúng ta chỉ cần liệt kê sự thật ra là đủ rồi. Điều thứ hai, cái gọi là việc tiến hành biện luận giữa thầy thuốc đông y và nhà khoa học. Trên thực tế, điều này theo nhãn quan hiện đại chúng ta thấy là giữa hai người này còn tồn tại sự không thông hiểu lẫn nhau. Điều này với cái nhìn của học thuật hiện đại, đây gọi là bức tường ngôn ngữ. Tức là khi bạn nghe họ biện luận, bạn sẽ cảm nhận được rất rõ ràng hai nhóm người này thực tế là mỗi người nói theo một kiểu mà không hề có sự giao lưu thông hiểu đích thực, vì đường lối và giá trị quan của hai ngành học thuật này là hoàn toàn khác nhau. Tôi làm việc nghiên cứu phương pháp luận đông y ở Viện Khoa học Đông y Trung Quốc. Cái gì gọi là phương pháp luận? Là ở phía sau hiện tượng này, nghiên cứu nội dung thực chất của nó. Nghiên cứu loại môn học này gọi là phương pháp luận. Trên thực tế, phương pháp luận của đông y là đứng trên quan điểm tổng thể để biện chứng luận trị và cân bằng. Phương pháp luận của phương Tây là gì vậy? Là hoàn nguyên luận và bộ phận hệ thống luận. Đã dẫn đến toàn bộ logic của phương Tây là logic hình thức. Còn đông y thì đứng trên quan điểm chỉnh thể và loại suy của cái toàn thể. Lúc mới ban sơ nhất thì đã có ranh giới. Cho đến càng về sau đường ranh giới này ngày càng lớn. Điều này trên thực tế là cổ nhân, là cha ông Trung Quốc, khi suy nghĩ vấn đề cùng với người sáng lập nên y học hiện đại phương Tây, họ đã có sự khác biệt rất nhỏ trong khi suy nghĩ vấn đề, nên đã dẫn đến thành tình trạng như hiện nay. Điều này sẽ khiến cho khoa học hiện đại và đông y học không thể nào thông hiểu nhau. Nhưng tôi xin chịu trách nhiệm với quý vị khi nói rằng đông y học là rất khoa học, nên tên gọi đơn vị công tác của tôi là Viện Khoa học Đông y Trung Quốc. Nếu như đông y không khoa học, thì nhà nước có thể đông y trở thành viện khoa học không? Sau đây sẽ làm chậm trễ thời gian của quý vị thêm chút nữa, vì có một vị thầy giáo, câu hỏi của thầy cũng rất có tính đại biểu. Thầy hỏi, làm sao áp dụng vấn đề quan niệm tình dục trong lứa tuổi học sinh trung học hiện nay? Dùng cách gì để giải quyết vấn đề thủ dâm trong lứa tuổi học sinh trung học, đặc biệt là những bậc phụ huynh? Câu trả lời của tôi rất ngắn gọn là có hai cách. Cách thứ nhất, quản lý tốt con em của mình, bắt đầu từ việc lấy bản thân mình làm gương. Mỗi vị có vai trò làm cha làm mẹ chúng ta đang ngồi đây, trước hết bản thân mình phải nghiêm túc, thân giáo hơn ngôn giáo, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tạo môi trường từ thầy cô cho đến phụ huynh và gia đình xung quanh trẻ. Toàn bộ trạng thái xã hội này thành một trạng thái tương đối tốt, đoạn tuyệt những thứ gây ô nhiễm cho trẻ em, đặc biệt là mạng Internet và truyền hình. Những thứ ô nhiễm này chỉ có làm tốt hai điều này, tiếp đó để cho chúng huân tập thêm Đệ Tử Quy và văn hóa truyền thống, thì mới có thể tạo dựng cho chúng một thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn. Buổi nói chuyện sáng nay xin được kết thúc tại đây. Thường niệm A-di-đà-phật, giữ tâm thiện, thế giới hòa bình. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm Úc Châu, trang nhà tinhthuquan.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.